Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công đã đánh dấu sự kiện lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cũng vào thời gian này, các tổ chức đầu tiên của Công an Nhân dân đều có chung một nhiệm vụ là giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Và từ đó đến nay thì ngày 19 tháng 8 đã được xác định là ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và trải qua một chặng đường dài 70 năm với bao chiến công và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Công an Nhân dân đã mang lại sự bình yên cho đất nước và cho xã hội. Hình ảnh của các chiến sĩ Công an Nhân dân đã được nhắc đến trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật và trong đó có âm nhạc. Nhiều ca khúc hay đã được phác họa bức tranh anh dũng của các chiến sĩ với sự giản dị gần gũi với nhân dân luôn được vang lên trong cuộc sống đời thường và phác họa cái chặng đường hào hùng trong lịch sử phát triển của ngành Công an Nhân dân. Và chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin giới thiệu một số ca khúc viết về người chiến sĩ Công an Nhân dân. Và đến với chương trình thì xin giới thiệu các vị khách mời: Thiếu tướng nhạc sĩ Trần Gia Cường, nhạc sĩ Trương Hùng, nguyên là sĩ quan của ngành Công an Nhân dân và hiện thì mới giữ vai trò là Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Lê Tâm đến từ báo Công an Nhân dân; nhạc sĩ Nguyễn Trung, chi hội trưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; rồi nhạc sĩ Vũ Thiết, chuyên viên của hệ VOV3. Và trước khi bước vào cuộc tọa đàm thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Chúng Ta Là Công an Nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên cùng hợp xướng trình bày. Vâng, vừa rồi là ca khúc Chúng Ta Là Chiến Sĩ Công an Nhân dân, sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và hợp xướng trình bày. Thưa các vị khách mời, ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam thì đã trải qua 70 năm và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một cái chặng đường dài phát triển trưởng thành. Vậy thì các nhạc sĩ cũng như là các chiến sĩ công an có cái cảm nhận gì về sự kiện này? Trước hết thì xin mời nhạc sĩ Trần Gia Cường ạ.
Vâng, xin chào các quý thính giả nghe đài. Thực ra tôi là một cái sĩ quan trong ngành Công an Nhân dân. Không cần kể đến cái kỷ niệm chẵn hay lẻ, cứ đến những cái ngày này là chúng tôi tự xúc động. Vì không phải mình đâu mà còn cha ông mình, biết bao nhiêu cái thế hệ mà ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là trong cái bối cảnh đất nước chúng ta hòa bình, yên vui, hạnh phúc. Mặc dù những người chiến sĩ công an chúng tôi thì máu vẫn đổ thôi để giữ gìn cái cuộc sống này, thì chống đủ các loại tội phạm. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc đến một cái thời quá khứ.
Dạ.
Đấy, những cái quá khứ đau thương, anh hùng, bi tráng của dân tộc mình. Thì tất cả những cái giai đoạn ấy, lúc thăng lúc trầm ấy, đều gắn với lại cái sự trưởng thành, xây dựng rồi trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân. Chúng tôi cho rằng như người dẫn chương trình nêu, thì chúng tôi thấy một cái điều hết sức là thực tiễn và nó gắn liền với cuộc sống như nó vốn có vậy. Tức là cách mạng là những hoạt động thực tiễn của đảng, của nhà nước, của tất cả các ngành. Có lẽ chẳng có cái lĩnh vực nào mà không gắn đến với văn học nghệ thuật. Mà trong đó thì tôi nghĩ là âm nhạc. Âm nhạc là một cái, có những cái lúc mà chúng ta đã gọi nó là thứ vũ khí để đấu tranh. Nhưng còn trong thực tế anh em chúng tôi làm nghề, tức là chúng tôi cũng viết nhạc trong cái quá trình trong cuộc sống ấy, thì chúng tôi viết như là cái tự thân của mình. Chúng tôi không coi đấy là vũ khí là ghê gớm lắm đâu. Nhưng nó là cái mà đã nói đến nghệ thuật thì là cảm xúc. Bất chợt lúc nào đấy cảm xúc nó ùa đến thì mình cầm bút mình viết. Còn tất nhiên anh em chúng tôi khác với lại các bác, các anh, các chị nhạc sĩ ở ngoài ngành. Nhiều khi phải đặt bài, nhiều khi phải tìm cảm xúc, nó cũng lâu vì không phải là cái cuộc sống tự có.
Mà
thế thì anh em chúng tôi thì khác. Chúng tôi đôi khi viết ấy, viết cho mình, viết cho đồng đội của mình. Đấy, rồi viết cho những cái tâm tư, những cái tâm sự với người thân. Đấy, cho nên nhiều cái ca khúc nó ra đời như vậy thôi. Nó đơn giản như thế. Thế nhưng mà chúng tôi rất đang muốn nói cái yếu tố tự thân. Vì là người chiến sĩ công an. Cho nên ngay kể cả những cái ca khúc mà chúng tôi viết đến ấy, và hướng tới ấy, thì nó không bao giờ nó thoát ly cái tính nghề nghiệp cả. Đấy, và chúng tôi viết về nghề chúng tôi nó dễ.
Thưa nhạc sĩ Trương Hùng, vừa rồi tôi cũng biết là nhạc sĩ cũng đã tham gia tổ chức một cái chương trình rất là hoành tráng, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống công an nhân dân ấy. Thì và cũng trong cái không gian này thì chắc chắn là nhạc sĩ cũng có rất nhiều cảm xúc, bởi vì bản thân nhạc sĩ cũng là một sĩ quan trong ngành công an, đúng không ạ? Cảm nhận của nhạc sĩ về ngày truyền thống của công an nhân dân.
Cứ đến cái ngày mùa thu và ngày 19 tháng 8 thì hòa với cái không khí chung của đất nước thì anh em nhạc sĩ của lực lượng công an nhân dân dường như cũng lại sống lại một những cái kỷ niệm rất là hào hùng của đất nước, của dân tộc và đồng thời của những cái bản hùng ca rất là hay và đã đi đồng hành cùng với dân tộc và cùng với lực lượng công an nhân dân suốt 70 năm qua. Thế thì năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thì có rất nhiều chương trình của ngành công an để kỷ niệm cái ngày truyền thống 70 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Được sự phối hợp của Tổng cục Chính trị và Tổng Liên đoàn thì Chi hội Nhạc sĩ Công an nhân dân chúng tôi với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường, anh em chúng tôi cũng tham gia xây dựng một cái chương trình biểu diễn khá là thành công với những tác phẩm mà có thể nói là tuy không nhiều nhưng mà nó cũng khái quát được những cái mốc rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân thông qua những tác phẩm rất cụ thể, ví dụ như tác phẩm Người công an thân yêu của cố nhạc sĩ Văn Cao, ví dụ như bài hát bài ca Chiến sĩ công an của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ví dụ như Chúng tôi là chiến sĩ công an của nhạc sĩ Trần Gia Cường. Và đấy là những cái điểm rất quan trọng trong chương trình mà ý thức của những người nhạc sĩ công an khi xây dựng chương trình chúng tôi đều là ý thức rất rõ được điều đấy để khẳng định được những cái mốc chặng đường của ngành công an, tuy không có thể khái quát được tất cả nhưng ít nhất đấy là những cái nét chấm phá để cho người nghe thấy được trong cái sự trưởng thành, trong cái sự phát triển của ngành công an, rồi trong cái sự phấn đấu của các chiến sĩ công an, thì bên cạnh đấy những nhạc sĩ của công an cũng như những nhạc sĩ có tâm lòng với lực lượng công an nhân dân không thể không nhắc đến. Và đấy cũng là điều mà chúng tôi vô cùng là tự hào. Và chính cái đó cũng sẽ là những cái động lực giúp anh em chúng tôi, giống như nhạc sĩ Trần Gia Cường vừa nói, cũng giúp cho chúng tôi động viên trong những chặng đường sắp tới và những giai đoạn sắp tới, còn hướng tới những kỷ niệm những ngày sau 70 năm, còn những ngày tiếp theo.
Và như nhạc sĩ Trương Hùng vừa nhắc ấy, bên cạnh những cái tác phẩm, những ca khúc mới của các nhạc sĩ trong ngành công an nhân dân, còn có những nhạc sĩ bên ngoài ngành nhưng mà có tấm lòng với ngành công an nhân dân. Một ví dụ là chính là nhạc sĩ Nguyễn Trung, và nhạc sĩ cũng đã đi từ Bắc Ninh để tham dự với cuộc tọa đàm hôm nay. Và tôi cũng biết là ngay vừa rồi thì nhạc sĩ Nguyễn Trung cũng đã có một cái ca khúc mới viết về ngành, ca khúc rất là hoành tráng, chúng tôi cũng đã có dịp giới thiệu ở trên trang web của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Xin mời nhạc sĩ có thể nói cảm nhận của mình về các hoạt động của các chiến sĩ công an nhân dân nói chung, cũng như là cái tình cảm của nhạc sĩ đã dành cho các chiến sĩ công an nhân dân.
Và với tôi thì tôi có hai ca khúc viết về công an mà đã đem lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, phải nói rằng là những kỷ niệm sâu sắc. Ca khúc thứ nhất là tôi viết lâu lâu rồi, là cái bài hát là tôi viết về cảnh sát giao thông, nhan đề là Màu áo biên đường. Thưa các bạn, là viết về cảnh sát giao thông là một cái đề tài tương đối khó. Theo tôi là tôi thấy rằng là hơi khó. Thế nhưng mà tôi lại đưa vận dụng bằng một cái giai điệu của dân ca quan họ Bắc Ninh của chúng tôi. Và cái bài hát này đã được
rất
sử dụng trong một bộ phim ca nhạc. Anh nhớ cái bộ phim ca nhạc mà tôi đã làm cùng tên. Và bộ phim này cái thời hồi đó là anh Hận, anh phó giám đốc công an tỉnh đấy, cùng với đồng chí Hồng Dương, thượng tá phòng chính trị công an tỉnh. Các anh ấy quyết tâm là các anh dựng cái, xây dựng cái bộ phim đó. Và đã đi liên hoan phim truyền hình của công an nhân dân đoạt giải.
Tức là cũng đi
tôi xin hát tặng các anh các chị ở đây là một cái một đoạn thôi.
Một đoạn đó.
Lấy cái âm hưởng của dân ca quan họ. Ý rằng ý, thế thì tôi đưa vào là
cho những chuyến tàu ngày lại ngày bình yên qua cầu, cho những tuyến đường từng đoàn xe nối lại muôn phương, cho những cánh buồm vượt dặm dài cập bến sông thương, bóng áo ai bên đường tháng năm bạc cùng gió sương.
Và bài hát thứ hai cũng đã đi vào truyền thống.
Thế còn gần đây thì tôi viết bài bài hát là bài ca truyền thống Công an Bắc Ninh.
Và
trước khi viết bài này thì các anh ở Công an tỉnh Bắc Ninh có đưa cho tôi một tập hồ sơ thế này. Báo cáo với các anh rằng là nghiên cứu cái tập hồ sơ của các anh ấy để ra được ca từ là tương đối xương. Và bởi vì tôi đọc suốt các cái nào là đấu tranh diễn biến hòa bình này, thế rồi nói cái này khác các cái, mà những cái từ ấy đưa vào thì hơi khó. Thế nên cường ấy anh không thấy. Thế thì cuối cùng tôi chỉ lấy được đúng qua hai cái đoạn ở trong cái tập tài liệu các anh đưa cho tôi, đó là cái chi tiết Công an Bắc Ninh đánh sân bay Gia Lâm. Sau trận đánh sân bay Gia Lâm thì được Bác Hồ gửi lá thư khen. Còn cái truyền thống nào là phá tè chống càn các cái đấy, chống càn như thế rồi. Thế còn về sau này thì chung tất cả rồi. Thế và tôi đã đưa cái chi tiết đó vào trong cái đoạn 2 của bài ca truyền thống Công an Bắc Ninh. Là cái chi tiết là ở đoạn 1 là chiến sĩ công an suốt đời tận trung với đảng, là chiến sĩ công an suốt đời tận hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lời dạy của Bác luôn khắc ghi trong tim.
Và một bài hát rất xinh xắn mà tô ca hạnh phúc. Và có thể hát tô ca.
Và từ đó là cái ca khúc bài ca truyền thống Công an Bắc Ninh đã ra đời.
Vâng, xin chúc mừng nhạc sĩ.
Là chiến sĩ công an suốt đời tận trung với đảng, là chiến sĩ công an suốt đời tận hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lời dạy của Bác luôn khắc ghi trong tim. Từ kháng chiến năm xưa phá tề diệt ác trong cả, đột kích đánh sân bay Bác Hồ gửi lá thư khen, gìn giữ an ninh cuộc sống yên bình, để hội mùa xuân chung vẫn sinh bên đình. Công an Bắc Ninh đứng vững vàng trên trời.
Thưa nhạc sĩ Vũ Thiết, chúng ta đã quen với cái câu khẩu hiệu là công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thì nó đã có một cái vai trò thực tiễn như thế nào đối với các chiến sĩ công an? Bởi vì tôi biết là nhạc sĩ cũng đã có những cái thời gian là được tiếp xúc với rất nhiều các chiến sĩ công an.
Cũng là một cái may mắn là tôi cũng được đi với ngành cũng tương đối nhiều. Tức là thời nào nó cũng có những cái vất vả riêng. Thì lực lượng công an nhân dân là có rất nhiều người đã hy sinh trong cái lúc mà đất nước hòa bình. Vâng. Tôi được đi và cũng đã tâm sự với những anh ở trong lực lượng công an, và có một lần thì tôi được có tâm sự với những anh ở bên an ninh, là cái nhiệm vụ của anh là nó bất ngờ. À. Tức là nó không có giờ giấc gì cả, là cái đêm hôm rồi thì cái sương gió vẫn cứ phải đi, hoặc là cái hôm ấy là cái ngày sinh nhật của vợ, hoặc là cái vợ đã nấu cơm rồi chỉ có chờ chồng về ăn thôi, mà rồi thì chồng đến cái giờ ấy chồng cũng lại không thể về được, lại phải đi. Và tôi được biết là cũng có những đồng chí có trong lực lượng an ninh và người yêu sau đó thì không trụ được, tức là đã phải bỏ
chia tay,
phải chia tay, tức là không chịu được,
không tìm được sự đồng cảm
nhiều đấy. Đấy là những cái mà tôi hy sinh từ những cái suy nghĩ ấy, cho nên là tôi có viết một cái bài, tức là đừng trách anh em nhé. Đừng trách anh em nhé. Trong một cái buổi không khí này tôi có thể tôi sẽ hát mấy câu để các bạn cùng nghe. Ơi em đừng trách anh. Anh lại lỗi hẹn, thương anh thì hãy vui, hãy đợi anh. Em yêu đừng có buồn, mà đừng giận hơn anh mà. Thương anh thì hãy vui, hãy đợi anh. Đừng trách anh, đừng trách anh em nhé, và đừng buồn nghe em. Người chiến sĩ an ninh nhiệm vụ đâu có giờ, người chiến sĩ an ninh nhiệm vụ đến bất ngờ. Đừng trách anh, đừng trách anh em nhé, và đừng buồn nghe em. Là chiến sĩ công an vì nước quên thân, người chiến sĩ công an vì nhân dân quên mình. Đừng trách anh, đừng trách anh em nhé, và đừng buồn nghe em. Đừng trách anh, đừng trách anh em nhé, và đừng buồn nghe em.
Thì nhạc sĩ Trần Gia Cường cũng như nhạc sĩ Nguyễn Trung cũng hát theo đó, chứng tỏ cái bài hát nó đã đi vào ngành và đi vào đời sống. Đấy là cái rất là đặc biệt. Viết về ngành công an tưởng chừng là rất là hô khẩu hiệu, rất là khô khan và rất là khó, giống như nhạc sĩ Nguyễn Trung nói, cả một cái tập hồ sơ như thế thì may ra mới tìm được một cái tứ. Nhưng mà bài hát thì lại rất tình. Đấy, trong đó là chính là cái tài và cái nhanh nhạy, cái sự chuyển hóa của nhạc sĩ mà phải là một sự rất là đồng cảm với các chiến sĩ trong ngành công an nhân dân. Và đối với nhạc sĩ Lý Tâm thì tôi cũng biết là nhạc sĩ cũng công tác ở báo Công an Nhân dân, đúng không ạ? Vậy thì cái suy nghĩ tình cảm của nhạc sĩ Lê Tâm về hình tượng của người chiến sĩ Công an Nhân dân trong cuộc sống đời thường hiện nay.
Tôi nghĩ là cái câu mà vì nước quên thân ấy, vì dân phục vụ ấy, làm cái câu nói rất đúng về ngành. Và thực sự là cái chiến công của ngành ấy là chiến công khi mà mỗi một buổi sáng chúng ta thức dậy, đi ra ngoài đường và chúng ta thấy bình yên, chúng ta thấy bầu trời đẹp. Đấy chính là chiến công của ngành. Chứ còn chiến công của ngành không phải là cái mà nhìn thấy dễ vẽ ra. Thế khi mà viết về ngành thì bây giờ viết về điều gì đây? Đấy là cái câu hỏi mà khi tôi tham gia chi hội nhạc sĩ công an thì cũng rất là muốn viết về ngành. Thế thì mỗi một cái thế hệ lại có một cái cách đề cập khác nhau. Ví dụ như là cái ca khúc mà tôi viết gọi là Buôn Ta Nhớ An Ninh Thế Giới
vàng.
Thì đấy là cái câu chuyện nó gắn bó với hình ảnh người chiến sĩ an ninh, cũng là một trong những ngành rất là quan trọng của công an. Người chiến sĩ công an không chỉ làm cái việc mà đấu tranh thù trong giặc ngoài, mà còn đi làm những việc rất là nhân văn, là lên rừng, lên núi, gùi quà, chia sẻ lương thực, thực phẩm đến những cái nơi khó khăn nhất ở những cái vùng sâu, vùng xa, địa đầu của Tổ quốc. Ở chỗ nào người chiến sĩ công an cũng có mặt để làm cái việc đấy.
Không, thực ra thế này, nói là viết dễ dàng thì không phải dễ đâu.
Dạ.
Ừ. Như cái ca khúc mà về sau của cá nhân tôi mà vinh dự được ngành chọn thành một trong 10 cái ca khúc truyền thống ấy. Đấy là ca khúc chúng tôi là Chiến sĩ Công an Việt Nam ấy.
Dạ.
Viết nó không dễ đâu. Mặc dù cái ra đời của nó thì dễ. Thế nhưng mà để hoàn chỉnh nó về sau này nó có cả một cái câu tứ. Và viết thế nào. Lúc đó tôi có 27 tuổi. Phó chỉ huy an ninh của một cái tỉnh. Nhưng giai đoạn đấy thì đang là đội trưởng một cái đội an ninh khu vực biên giới. Giai đoạn đấy thì vất vả lắm. Sau lưng mình 15-17 cây số thôi là thanh bình, là hòa bình, dân tình bình thường. Nhưng mà trên chốt, trên biên giới là bộ đội biên phòng với lại an ninh bọn tôi là phải nai lưng ra. Là pháo, là cối, là biệt kích tham báo. Giai đoạn ấy rất vất vả. Ở nhà lo lắm, người thân lo lắm. bạn bè lúc nào cũng mà điện thoại thì có đâu. Hầu như cứ 2-3 ngày lại có một cái thư của người thân gửi lên, các con có sao không, ở trên yên không, ở dưới nhà lo lắm, vân vân, tất cả mọi thứ. Những cái lúc đó tôi nói trước hết là về tư tưởng. Anh em bọn tôi may ra được cái thế hệ, tức là được đào tạo cũng rất là bài bản. Vào ngành một cái là được đi học ngay và được giáo dục tử tế ngay. Cho nên cái lý tưởng nó thấm sâu vào anh em chúng tôi một cách cực kỳ tự nhiên. Cho nên ngày ấy tôi chỉ viết cái câu thơ thế này này. Nếu phải chết thì ngã về phía trước, dành cho Tổ quốc 1m72 chiều dài. Tức là có đứng trên biên giới oánh nhau mà như thế nào, đừng có ngã về phía sau mất đất. Có ngã phải ngã về phía trước. Đấy, tức là nhiều khi nó lãng mạn. Mà cái lãng mạn ấy có phải ai hô hào đâu. Không phải, mà tự anh em mình cảm thấy cần phải khẳng định một cái gì đó đối với lại tuyến sau, đối với lại bố mẹ mình, nhân dân mình, thì đấy là Tổ quốc. Đấy, nó rất gần gũi. Dần dần nó hình thành với cái này này. Tức là Tổ quốc mến yêu ơi, một niềm tin với chúng tôi. Có chúng tôi những chiến sĩ công an tiền phương. Lúc đấy chưa phải là công an Việt Nam đâu, mà là tiền phương. Đấy, thì chỉ muốn là có một cái lời hứa, một cái khẳng định với mẹ mình, với bố mình, với anh chị em mình, với bạn bè, với ngành. Đấy, thật ra như thế. Cho nên nói bảo là dễ thì có khi không dễ. Đấy, cái tứ ấy có rồi, nhưng về sau nếu nói thế thì chưa đủ. Cái sống cái chết nó gang tấc. Tôi với anh Yến bây giờ cũng là phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Ngày hai sĩ quan ở dưới địa bàn. Ngồi trên một cái xe ô tô đi nhờ của cái sĩ nghiệp xe ca. Đằng trước thì người ta để bao gạo, bọn tôi thì ngồi cái bậc lên xuống. Thì bắt đầu khi có một quả cối nó nổ đằng trước thì người tài xế bị thương, kính vỡ. Thì lúc đấy tôi là người ở địa bàn, tôi biết rằng quả cối nó gần lắm rồi và nó sẽ còn tiếp. Thì tôi mới đẩy Yến và bật cánh cửa, tôi nói Yến ấy lao xuống vệ đường. Hai anh em vừa lăn xuống thì mình cảm thấy có gì đấy nó rất là ngọt xót ở cái đầu ngón tay, mà tay thì ôm đầu. Thế thì nhìn ra thì hóa ra một mảnh cối nó rước ngay cái đầu ngón trỏ tay mình. Mà cái tay ôm đầu thì rõ ràng nó không phải gang nữa mà là tấc. Đấy, cái chết nhiều khi cái mảnh ấy mà nó không vào tay mà nó chỉ xuống tí thôi. Thì đâu còn câu chuyện để nói như hôm nay. Cho nên những cái đó, những cái nhiều khi cứ trong cuộc sống mà đôi khi cái sự lãng mạn, cái tâm hồn nghệ sĩ nó lại được ở trong một cái bối cảnh ấy. Nhiều khi cứ muốn bảo làm đến một cái gì nữa. Hoặc là trong những cái tôi mới nói như lúc đầu tôi phát biểu, chúng tôi viết đúng quả thật là có dễ hơn những anh em nhạc sĩ, những anh em ở bên ngoài ngành ấy. Thì bởi vì có khi còn cứ phải tìm hiểu, còn cứ phải cân lên, đặt xuống, nhắc lên, không biết mình nói này có đúng không, có đúng tinh thần không, đúng cái quy chuẩn của ngành công an, vân vân. Nhưng đối với anh em bọn tôi thì khác. Bọn tôi viết thì nó cứ tự nhiên, như cái cuộc sống chúng tôi đang trải qua. Cũng có một cái chiều đông, khi mà hai người chiến sĩ của tôi là đội trưởng, tôi phụ trách 11 anh em. Và hồi đó các em nó cũng chỉ có 20-21 tuổi đầu. Thế thì các em nó về thị xã để lấy lương thực lên cho đội. Thì trên đường quay trở về thì nhờ xe công binh. Các anh trên xe công binh cũng chở gạo về. Thế bà con báo tôi là chú Cường ấy, có hai chú bị thương. Hai chú An ninh bị thương. Khi mà tôi chạy đến trong một cái chiều đông nó ảm đạm, nó tối sẩm ở trên cái vùng biên giới ấy, thì lên xe thì mới thấy rằng mấy chiến sĩ công binh thì chết, hy sinh. Bao gạo thì ngổn ngang, hai chiến sĩ của tôi mỗi ông ngồi bên một thành, thì quả cối nó nổ giữa xe, thành ra là bên một bên phải có một em tên em Kim, người Hà Bắc, em Quân thì người ở Hải Hưng. Thế là mỗi em cứ một bên, bên phải bên trái đầy những máu. Áo bông loang lổ máu. Thế nhưng có một cái tình tiết này mà mình về mình cứ nghĩ mãi, viết cái gì hay không viết hay như thế nào, nhưng tự cái cảm xúc nó trào trong nước mắt, trong cái cảm xúc thực của mình. Lúc khi mà Kim thì ngất rồi, tôi bế Quân xuống, em Quân trên tay tôi, khi mà cùng với nhân dân bế xuống đến dưới mặt đất rồi, Quân vẫn còn, trước khi ngất vẫn còn nói anh Cường còn khẩu AK. Đấy, cái lúc ấy mình mới thấy tự nhiên sao cái hàng ngày có khi anh mình khắt khe với anh em, rồi mình thế này thế khác với anh em, nhưng cái phút giây giữa cái sống cái chết, giữa cái gọi là cái người chiến sĩ, người ta có thể người ta hy sinh thân mình, nhưng cái mà người ta vẫn còn nhắc đến đội trưởng của mình, đấy là khẩu AK. Đấy, tức là nó vẫn có một cái gì đấy nó giàu tính chiến đấu. Nó có một cái gì đấy mà tôi nghĩ rằng đúng dân tộc Việt Nam mình không có thế lực nào nó khuất phục được. Qua những cái gọi là những cái em giữ quyền mình mà nó nghĩ được như thế thì vĩ đại lắm. Đấy, thế thì tôi mới nói ngay hôm ấy, ví dụ có cái ca khúc tôi về tôi viết thế này: bạn ơi chẳng thể nào quên những phút giây nghe tiếng loa quê hương trong chiều nay, khi tiếng bom thù vừa lặng câm, máu đồng đội tôi vừa đổ xuống, khẩu súng trao tôi trong ánh nhìn cuối cùng.
Vâng.
Đấy là cái ca khúc mà nghe tiếng loa quê hương trong chiều biên giới.
Vâng.
Và ca khúc này được giải đặc biệt trong cái dịp kỷ niệm 60 năm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Không có cớ gì hôm nay anh Cường không hát một chút cái bài tiếng loa quê hương, đúng không? Và cái bài hát đấy thì anh ấy viết quá lâu, và đúng là cái ngày khi tôi gặp anh Cường trong một cái hội diễn thì tôi bất ngờ là anh Cường vừa hát bài của chính anh ấy, bài của chính anh mà nó hay đến mức độ thế.
Khi mà nhạc sĩ Trần Gia Cường nhắc lại cái kỷ niệm với hai chiến sĩ của mình thì chắc là nhạc sĩ cũng sẽ hát
một chút.
Và cái tiếng hát của nhạc sĩ trên làn sóng phát thanh ấy không những gửi tới chính đồng đội, cái người chiến sĩ của mình. Xin mời nhạc sĩ Trần Gia Cường.
Có những chiều dừng chân bên cột mốc, nghe thân quen đầy tiếng loa quê hương, ôi tiếng nói yêu thương như tiếng em thơ trong tiếng mẹ ru hời. Đã lâu rồi từ khi còn thơ ấu, nghe thân quen đầy tiếng loa quê hương, ôi tiếng nói yêu thương như tiếng em thơ nơi tiếng quê nhà. Bạn ơi, chẳng thể nào quên những phút giây nghe tiếng loa quê hương trong chiều nay, khi tiếng bom thù vừa lặng câm, máu đồng đội tôi vừa đổ xuống, khẩu súng trao tôi trong ánh nhìn cuối cùng. Là khi tiếng loa quê hương bừng lên.
Vâng, rất truyền cảm. Khi mà hát thì tôi thấy nhạc sĩ Trần Gia Cường với ánh mắt đau đáu hồi tưởng lại những cái giây phút đấy với các chiến sĩ đồng đội của mình. Vâng, là những cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Và khiến, đấy là lý do vì sao mà nhạc sĩ Lê Tâm cũng vừa nói là vì sao các nhạc sĩ trong ngành sáng tác nhanh như vậy. Nếu nó phải là trong một cái đời sống thực và những cái trải nghiệm hết sức thực tế, thì chúng ta có những cái ca từ âm nhạc và những cái cung bậc tình cảm như vậy.
Bây giờ cái hình tượng người công an Việt Nam chúng ta này, phải chăng là cứ phải hào hùng, cứ phải hoành tráng, đúng không ạ? Các ca khúc mà hoành tráng về mặt âm nhạc ấy, đối với ngành chúng tôi, tất nhiên không bao giờ là đủ cả, nhưng mà nhiều, nhiều rồi. Hãy tìm ở những khía cạnh khác của cuộc sống.
Mà
nói về sự ca ngợi, nói về cái nỗi buồn của người thân xa nhau, nói về sự hy sinh mất mát để cho cái đời sống cán bộ chiến sĩ người ta có tư liệu, người ta dựng, người ta hát, người ta có thể chia sẻ.
Mà
thế nhưng cái thiếu của anh em chúng tôi là thế này này. Cái thời đại mới, thời đại của một cái người công an phục vụ cho cái công nghiệp hóa, cái thời đại mà bây giờ thủ phạm, tội phạm nó tinh vi, nó nhanh, nó nhạy và nó hung ác.
Mà
thì cái người chiến sĩ công an ấy không phải chỉ có là hy sinh đâu, không phải, phải thông minh, phải quyết liệt. Đấy, khi cần dũng cảm thì dũng cảm. Ngoài cái chuyện thân ái giúp đỡ rồi với người dân thì phục vụ hết mình. Đấy là bản chất. Nhưng cái hình tượng mà chúng tôi rất muốn làm sao kêu gọi mọi người cầm bút sáng tác ấy, và đặc biệt trong âm nhạc, hãy tìm đến những giai điệu khác, hãy tìm đến cái tiết tấu khác và hãy tìm đến những hình tượng ca ngợi chính những người không phải lúc ngã xuống mới được ca ngợi, mà những chiến sĩ công an đang còn làm nhiệm vụ. Đấy, và tuổi trẻ bây giờ nó khác lắm. Đấy, chúng ta cứ hãy đến thử, ví dụ như là những cái lớp trẻ của cảnh sát bảo vệ. Nhịp sống của họ như vậy làm sao mình lại cứ ề à, đúng không? Mà người ta cũng không cần quá hoành tráng từ. Vấn đề là nó làm sao nó nhanh, nó nhạy, lúc nào người ta cũng sôi động và vào cuộc được ngay. Đấy, thì cái không khí ấy đòi hỏi hình tượng của người chiến sĩ công an trong một cái thời đại mới. Có lẽ phải suy nghĩ rất nhiều.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với các nhạc sĩ trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Chúng Tôi Là Chiến Sĩ Công An Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Trần Gia Cường, do Top Ca Nhà Hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.
Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam. giữ anh mình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Công an Việt Nam là con em của Tổ quốc yêu thương.
Đường tôi đi qua bao xóm bao làng,
đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Tổ quốc yêu mến ơi, một niềm tin với chúng tôi, có chúng tôi giữ yên cuộc sống, có chúng tôi giữ yên đất trời. Chúng tôi những người chiến sĩ công an Việt Nam.
Tôi cũng biết là nhạc sĩ Vũ Thiết cũng có một cái ca khúc rất là lãng mạn và có tựa đề là Hương Đêm. Đấy, cũng là viết được ngành thì nhạc sĩ có thể giới thiệu bài hát của mình.
Tôi muốn viết về các anh khi mà màn đêm buông xuống để cho những cái giấc ngủ mà rất thanh bình ấy, thì ở ngoài trên những phố phường thì vẫn có những cái bóng dáng của những chiến sĩ công an đi tuần. Cái trong cuộc sống thì không phải là cái đêm nào nó cũng có trăng vằng vặc gì nó đẹp, mà rồi thì có những cái đêm trời bão tố rồi thì cái mưa xa thì các anh cũng vẫn cứ phải canh gác như thế. Cho nên là với cái bài Hương Đêm thì tôi muốn viết về cái hình tượng của người chiến sĩ công an là canh gác cái giấc ngủ, cái bình yên cho cuộc sống. Thì cái bài này thì tôi viết cho giọng nữ. Và hoặc là chúng ta cùng nghe bạn Kim Tiến, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến mà trình bày bài hát này.
Vâng.
Hương đêm về kìa, hạt sương nhẹ rơi nhẹ rơi, ánh sao khuya lấp lánh. Hương đêm về, ô cửa sổ nhà anh còn vương khúc nhạc ru em. Hương đêm về, hương đêm về, trong lặng im im phố nhỏ, từng hạt sương rơi giá lạnh, và người chiến sĩ công an bước trên đường khuya. Anh canh gác phố nhỏ thân yêu, cho giấc ngủ em thơ, cho bình yên cuộc sống. Hương đêm về, trong lặng im phố nhỏ, chỉ còn vầng trăng sáng tỏ, và người chiến sĩ công an thức vùng trăng. Anh bỗng thấy lòng mình xôn xao, trong gió thoảng ban mai, hương mùa xuân chợt đến. Hương đêm vương khúc.
Vâng, thưa nhạc sĩ Lê Tâm, qua những câu chuyện của nhạc sĩ Trần Gia Cường, của nhạc sĩ Vũ Tiết, của nhạc sĩ Quyến Trung đấy, thì nhạc sĩ có thấy rằng là đúng là trên những cái bối cảnh thực tế, những cái việc có thật và các nhạc sĩ đã trải nghiệm qua, thì đó cũng chính là một trong những mạch nguồn cảm xúc chân thành nhất để các nhạc sĩ dễ dàng đưa vào trong cái sáng tác của mình, có đúng không ạ?
Và... đấy là bởi vì nó xuất phát từ một cái bối cảnh có thật, và... câu chuyện có thật, và tất cả cái đấy nó được chuyển hóa thành sức sống của giai điệu và ca từ. Tức là một cái bài hát mà ngay từ cái khởi đầu nó đã có đời sống rồi.
Và...
chứ không phải chỉ là sau khi viết xong mới có đời sống. Thì đấy là cái sự mà rất là hiếm. Giá như các chiến sĩ mà không phải hy sinh như thế thì sẽ tốt biết bao nhiêu.
Và...
nhưng mà đời sống của chúng ta biết làm thế nào được. Để đảm bảo cho tất cả cái sự bình yên này thì là rất nhiều người đã âm thầm, đã đổ máu. Và chúng ta luôn luôn phải nhớ về cái điều đó. Một cái điều nữa tôi cũng muốn nói đến cái trong cái tọa đàm hôm nay ấy, tức là hiện nay ở trong ngành công an ấy, thì mới thành lập chi hội nhạc sĩ công an. Và anh Trần Gia Cường chính là anh cả. Và bên cạnh anh Trần Gia Cường thì có anh Trương Hùng. Và cái chi hội thì tuy mới xuất hiện với lượng hội viên chưa nhiều lắm, nhưng mà thực sự là tôi có thể nói về chi hội này, đây là một chi hội mạnh. Bởi vì ngay từ khi mới thành lập thì đã có nhiều hoạt động suốt từ Bắc chí Nam, tất cả các tỉnh, ở đâu cũng có các cái hoạt động của chi hội. Và đặc biệt là chi hội đã tổ chức và liên kết tổ chức được vài trại sáng tác. Và những cái trại sáng tác đấy thì thường là đem lại được rất là nhiều cái ca khúc dành cho ngành. Đấy, thì đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là anh Trương Hùng ấy, chính là người mà có công rất là lớn trong những cái việc đấy. Thế vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà thấy Hội Nhạc sĩ Việt Nam lại giao cho anh Trương Hùng cái trách nhiệm là tránh văn phòng Hội Nhạc sĩ. Thì tôi nghĩ rằng đây nó cũng là một cái hay, bởi vì là bắt đầu từ cái năng nổ đó thì rất có thể nó sẽ có những cái lan tỏa về âm nhạc nói chung chứ không riêng gì của ngành nữa.
Vâng, xin mời nhạc sĩ Nguyễn Trung ạ.
Như trước tôi đã nói, viết về người chiến sĩ công an nhân dân đúng là một đề tài khó. Vừa rồi anh Trần Gia Cường có nói rằng là có lẽ là với những cái giai điệu hào hùng này, hoành tráng này, rồi nhịp đi này, thế rồi và bên cạnh những cái hào hùng hoành tráng đó thì lại có những cái bi thương bi lụy để ca ngợi ca những cái tấm gương hy sinh đấy rồi. Thì những cái đấy là nó quá nhiều rồi. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là đúng là tôi rất đồng nhất ý kiến quan điểm của anh Trần Gia Cường. Vậy thì bây giờ chúng ta phải hướng tới
công an thời đại mới.
Cái hình tượng người công an như thế nào? Đấy anh Cường nói, công an thời đại mới. Và hai nữa là cái đối tượng để nghe những ca khúc này và những đối tượng sử dụng những cái ca khúc để cho công an này. Không phải là bây giờ công an cứ phải hành khúc nhịp đi các cái này để dạy cho các đơn vị công an. Vậy thì bây giờ chúng ta hướng tới những đối tượng nào để người ta hát những bài hát ca ngợi công an. Thí dụ tôi cũng đã có những cái thể nghiệm của mình là đưa dân ca quan họ để cho chị em họ hát, họ ca ngợi công an đi. Và tới này nữa chúng ta rất thiếu những bài hát cho thiếu nhi. Khuyến khích những bài hát cho thiếu nhi. Thiếu nhi hát bài những cháu yêu chú công an, cháu yêu chú cảnh sát, nọ trên gì đó đấy. Thì chúng ta đang thiếu những cái ca khúc thiếu nhi mà ca ngợi về hình tượng của công an.
Tức là mở rộng đề tài. Vâng, thưa nhạc sĩ Trương Hùng, trong cái không khí nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành công an nhân dân Việt Nam thì chắc chắn là nhạc sĩ cũng sẽ có những cái sáng tác mới về đề tài này đúng không ạ? Xin mời nhạc sĩ có thể giới thiệu một tác phẩm mới của mình.
Nhân cái dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì có một sáng tác mới tôi vừa viết, là cũng là một cái bài hát viết phục vụ cho cái nhiệm vụ chính trị của năm nay thôi. Nhưng mà nó cũng là một cái như một cái động viên cho chính mình và như một cái sự nhắc nhở chính mình trong cái trách nhiệm của một người nhạc sĩ, người chiến sĩ đối với những sự kiện của ngành. Và thông qua âm nhạc mình thể hiện cái trách nhiệm ấy. Đó là cái bài 70 năm sáng mãi trang sử vàng tôi viết vào đầu năm 2015, cũng để chuẩn bị cho cái kỷ niệm ấy. Và rất là hạnh phúc là cái tác phẩm này cũng được cán bộ chiến sĩ đón nhận và sử dụng nhiều trong các cái sự kiện của năm 2015 này, từ đầu năm đến nay. Có thể xin mời các bạn cùng nghe tác phẩm này với sự trình bày của top ca nam nữ của chính Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Qua cuộc tọa đàm với các nhạc sĩ đã có nhiều ca khúc hay viết về người chiến sĩ công an nhân dân, thì chúng ta đã có thêm góc nhìn mới về đề tài này trong cuộc sống hôm nay. Đặc biệt là sự đồng cảm, sự tin yêu của nhân dân luôn dành cho các anh, luôn là những giai điệu không bao giờ quên. Bởi trong sự bình yên của cuộc sống, luôn có sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Xin cảm ơn các nhạc sĩ và các quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Vang trong tim tiếng Bác Hồ dậy non sông, cùng nhau ta đi lên quyết lập nên những chiến công, độc lập tổ quốc bảo vệ non sông, rạng rỡ Việt Nam ngàn đời mãi mãi vững bền. Đi ta đi dưới lá cờ đàn quang vinh, nguyện nói gương hy sinh quyết lập thêm những chiến công, mừng ngày hội lớn bảo vệ an ninh.
Đây, thời gian dành cho chương trình tác giả tác phẩm của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Tiến Mạnh thực hiện.
Sao vậy chị hai? Lại là chuyện con Thắm hả?
Ừ, con nhỏ từ bé mắt đã không tốt, đã thua thiệt hơn những đứa khác rồi, làm cái gì cũng khó hơn.
Nhưng chị thấy đó, giờ nó cũng đậu đại học như người ta rồi.
Bởi thế mới thêm lo, lúc trước thì không sao, giờ sống xa nhà, muốn gọi về cho chị chắc là cũng khó nữa.
Nè, giờ hiện đại người ta có nhiều dịch vụ cho mình lắm. Chị hai coi, Viettel có luôn bộ sản phẩm Speed Sim, có phần mềm Viettel Speed nữa. Khi chị dùng điện thoại cảm ứng, phần mềm này hỗ trợ đọc tên và các thông tin hiển thị trên màn hình cảm ứng.
Nhưng mà có mắc tiền không chú?
Không đâu chị, sim này gọi nội mạng có 550 đồng một phút, nhắn tin cũng có 200 đồng một tin thôi, còn được nghe miễn phí ứng dụng báo nói tin ngắn và nhiều ưu đãi khác nữa. Chị hai gọi cho tổng đài 1900 8198, người ta nói cho mà nghe.
Ừ, được đấy, để tôi bảo con Thắm gọi luôn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Trước khi đến với chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục quảng cáo và nhắn tin.